Yeah.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua sách Sáng Thế Ký, chương 8, câu 13 đến câu 22. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mồng 1 tháng Giêng, nước đã giật bài mặt đất khô. Noe bèn dở mũi tàu mà nhìn, này mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng: Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi, nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thánh sạch, các loài chim thánh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được.
Thật Ngài đã thấu tiếng nói tim con khi con thiết tha cầu xin. Thật Ngài đã thấu tiếng khóc tim con khi con thở than buồn đau. Thật Ngài đã đỡ nâng con trong tay chiều mến, Ngài như ánh sáng. Thật Ngài biết rõ những bước con đi và luôn ở bên cạnh con. Trọn tâm hồn con nguyện dâng cho chí cao, trọn tâm hồn con giờ đây luôn biết ơn tình yêu rộng sâu. Vì con Chúa chết thay giữ con trong tình yêu, không bao giờ phai. Thật Ngài đã dắt đưa con qua bao cô đơn khó khăn hiểm nguy. Thật Ngài đã xóa đi bao đau thương ôm nhớ của con ngày xưa. Thật Ngài đã thứ tha chớ che con từng phút, Ngài như hơi ấm. Thật Ngài đã uối an con qua bao lần con ngỡ như là vừa. Trọn tâm hồn con nguyện yêu Chúa mãi luôn. Trọn tâm hồn con giờ đây luôn biết ơn. Trọn tâm hồn con nguyện xin Chúa dẫn phố xây bên cạnh cha, không nơi nào hơn. Trọn tâm hồn con nguyện yêu Chúa mãi luôn. Trọn tâm hồn con giờ đây luôn biết ơn. Trọn tâm hồn con giờ đây luôn. ngại phút giây bên cạnh cha không nơi nào hơn. Lòng cúi xuống khẩn thiết kêu xin, dâng lên Chúa mọi buồn đau, mọi điều giấu kín dưới đáy tim con, nay trao hết cho Ngài thôi. Nguyện Ngài cứu giúp thêm ơn cho con vượt qua mọi cơn nguy khốn. Nguyện Ngài xóa hết những ác khiến con, làm con trở nên tươi mới. Tâm hồn con nguyện dâng cho chí cao, tròn tâm hồn con giờ đây luôn biết ơn tình yêu rộng sâu, vì con Chúa chết thay giữ con trong tình yêu không bao giờ tâm hồn con nguyện yêu Chúa mãi luôn, tròn tâm hồn con giờ đây luôn biết ơn mỗi phút bên cạnh cha, lòng con thấy thỏa vui dẫu cho bao cuồng phong, dẫu cho lệ tràn rơi lòng tin gì
hay là Tết Nguyên Đán nhằm vào ngày mùng 1 tháng Giêng mỗi năm âm lịch. Và trong Kinh Thánh có nhiều chỗ ghi về ngày mùng 1 tháng Giêng này, và một trong những chỗ đó là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 13 như chúng ta vừa nghe đọc. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giật bày mặt đất khô, Noe bèn dỡ mui tàu mà nhìn, này mặt đất đã xe. Ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày nước luộc trong thời của ông Noe chấm dứt, bắt đầu cho một kỷ nguyên mới, một mùa xuân mới. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về mùa xuân mới này nhân dịp đầu năm hôm nay. Có 3 điều về mùa xuân mới này là trước mùa xuân, trong mùa xuân và sau mùa xuân. Ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày nước luộc trong thời Noe chấm dứt. Nhưng mà tại sao lại có cơn nước luộc này? Nếu đọc cái phần Kinh Thánh trước đó chúng ta sẽ thấy rõ sách Sáng Thế Ký chương 6 câu 11 đến 13 ghi như thế này. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian thấy đều bại hoại vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế giới tốt đẹp và đặt loài người trong cái thế giới tốt đẹp đó. Những con người đã bất tuân lời của Chúa và đưa cả thế giới vào tội lỗi. Từ tội sát nhân ở trong gia đình đầu tiên đưa đến những tội lỗi khác mà cao điểm là trong thời của ông Noe, mà Kinh Thánh mô tả là thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Trước tình trạng tội lỗi đó, Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể làm gì khác hơn là phải hình phạt trừ diệt loài người. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài giống như lửa, lửa là phải đốt cháy. Và vì vậy Đức Chúa Trời không thể nào dung dưỡng tội lỗi mà phải hình phạt tội lỗi. Nhưng mà giữa cái thế giới tội lỗi đó có một người nổi bật, người đó tên là Noe. Kinh Thánh nói về ông Noe như thế này: nhưng Noe, cái chữ nhưng đây là để đối chiếu với cả cái thế giới tội lỗi thời bây giờ. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là dòng dõi của Noe. Trong thế hệ mình, Noe là một người công chính và trọn vẹn. Ông cùng đi với Đức Chúa Trời. Trong thế hệ mình, trong cái thế gian bại hoại tội lỗi đó, Noe là một người công chính và trọn vẹn. Ông cùng đi với Đức Chúa Trời. Cùng đi với Đức Chúa Trời có nghĩa là ông sống đúng theo mẫu mực của Chúa. Chúa hướng dẫn như thế nào, ông sống đúng như vậy. Vì vậy Đức Chúa Trời muốn cứu ông Noe và cả gia đình của ông. Vì Đức Chúa Trời sẽ dùng một cơn lụt lớn để hủy phá thế giới mà Ngài đã tạo dựng, nên phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để cứu gia đình Noe là bảo ông đóng một chiếc tàu lớn để cứu cả nhà cùng các sinh vật khác. Ông Noe đã vâng lời Chúa đóng tàu, và nhờ đó mà 8 người trong gia đình của ông được sống sót: ông, vợ ông, 3 con và 3 dâu. Đây là chuyện đã xảy ra trong Cựu Ước. Và Kinh Thánh Tân Ước xác nhận điều này như thế này. Kinh Thánh Tân Ước nói về điều việc ông Noe đóng tàu như thế này. Kinh Thánh Tân Ước bắt đầu bằng 3 chữ: bởi đức tin. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Đức tin là yếu tố quan trọng ở trong việc ông Noe đóng tàu. Thế giới lúc bây giờ không có mưa, không có nước lụt. Đức Chúa Trời bảo ông đóng một chiếc tàu. Và Kinh Thánh nói rằng bởi đức tin mà ông Noe đóng chiếc tàu đó. Cả thế giới lúc bây giờ có thể chê cười ông, chế nhạo ông: trời đất như vậy mà đóng tàu làm gì ở trên đất khô như vậy. Nhưng mà bởi đức tin. Cho nên đối với ông Noe thời xưa cũng như đối với quý vị và tôi ngày hôm nay, cái điều quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta là chúng ta phải sống bởi đức tin. Chúng ta bắt đầu một năm mới, chúng ta không biết sẽ có gì xảy ra trong những ngày tháng sắp tới. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta có đức tin nơi Chúa là đấng chuẩn bị cho chúng ta, đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Chúng ta phải có đức tin nơi Chúa như ông Noe đã có đức tin nơi Chúa. Với lòng tin nơi Chúa, dù chưa thấy nước lụt, ông Noe đã đóng chiếc tàu để cứu cả gia đình của mình. Thưa quý vị, thế giới mà chúng ta đang sống đây cũng là một thế giới đầy tội ác như trong thế giới của ông Noe vậy. Chứ bao giờ thế giới lại tội lỗi như hôm nay, những tội lỗi kinh khủng mà chúng ta không thể nói đến được. Văn minh nhất nhưng cũng là tội lỗi nhất. Mới tối hôm qua, quý vị biết, có một người đã xả súng bắn ở tại Monterey Park và 10 người chết, 10 người khác bị thương mới tối hôm qua. Người ta chống lại Chúa là đấng tạo dựng mình dưới mọi hình thức. Người ta làm những điều ngược lại với tự nhiên và những gì ngược lại những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng về hôn nhân, về tính dục và nhiều điều khác nữa. Và vì thế, thế giới này chắc chắn sẽ bị hình phạt. Đó là điều chắc chắn, bởi vì thế giới thời ông Noe tội lỗi như thế nào, đã bị hình phạt như thế nào, thế giới ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ bị hình phạt như vậy. Ngày xưa Đức Chúa Trời đã xử phạt thế giới này bằng nước lụt, mà trong thời đại của chúng ta, thế giới này sẽ bị hình phạt bằng lửa. Đây là lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ. Trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Bây giờ, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Ngày Đức Chúa Trời mau đến là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Thưa quý vị, ngày xưa Chúa đã nói trước cho ông Noe như thế nào và ông đã tin, thì ngày hôm nay Chúa đã phán trước với chúng ta những lời này, chúng ta cũng phải tin. Đó là điều sẽ xảy ra cho thế giới mà chúng ta đang sống. Sẽ đến một ngày thế giới này sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Nước luộc thì chúng ta có thể đóng tàu để tránh, còn lửa cháy thì làm sao để tránh đây? Đức Chúa Trời đã cung cấp một giải pháp tương tự như chiếc tàu của ông Noe ngày xưa. Giải pháp đó là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Thập tự giá là nói đến cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đổ máu của Ngài ra trên cây thập tự hơn 2.000 năm trước. Chúa Giê-xu là người vô tội nhưng đã mang tội thay cho tất cả chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã nhận chịu án phạt để chúng ta không còn bị án phạt nữa. Tuy nhiên, chúng ta phải tin Chúa Giê-xu. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giê-xu đã giáng sinh chịu chết vì tội của mình, thì tội của chúng ta mới được tha thứ và chúng ta mới được thoát khỏi cái án phạt của Đức Chúa Trời. Tin Chúa đã giáng thế chịu chết vì tội của mình thì tội của chúng ta mới được tha. Ở trong cơn đại hồng thủy, nhờ chiếc tàu mà gia đình ông Noe được cứu sống. Nhưng mà họ phải ở trong chiếc tàu thì mới được cứu sống. Họ đóng chiếc tàu rồi để đó, họ đứng ngoài chiếc tàu thì cũng không được sống nữa. Và quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy. Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc chúng ta, Chúa đã chịu chết vì tội của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tin nơi Chúa thì cái chết của Chúa mới có giá trị, mới có thể áp dụng cho chúng ta. Ngày xưa Đức Chúa Trời đã đoán phạt thế giới này bằng nước luộc, và gia đình ông Noe đã được cứu nhờ ở trong chiếc tàu. Thì ngày hôm nay quý vị và tôi cũng vậy, chỉ những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu thì mới được cứu. Kinh Thánh dạy rất là rõ ràng. Đức Giê-xu phán như thế này: ai tin con, tức là ai tin Đức Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Ngày nào chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, ngày đó chúng ta sẽ được cứu. Ngày nào chúng ta không đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên chúng ta. Cơn thạnh nộ không phải là vì Chúa ghét bỏ chúng ta, nhưng bởi vì Chúa là đấng thánh khiết, không thể nào không hình phạt tội lỗi. Án phạt của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ở trên những ai không tin nhận Ngài. Thưa quý vị, ngày ông Noe ra khỏi tàu là ngày mùng 1 tháng Giêng. Và trước cái ngày mùng 1 tháng Giêng đó, trước cái mùa xuân mới đó, là án phạt của Thiên Chúa với cơn đại hồng thủy vì tội lỗi của nhân loại. Những điều gì đã xảy ra trong ngày mùng 1 tháng Giêng sau cơn đại hồng thủy? Quý vị thấy trước cơn lụt, trước mùa xuân mới là sự án phạt của Chúa. Nhưng mà trong cái mùa xuân mới, ngay ngày mùng 1 tháng Giêng đó, thì điều gì xảy ra? Kinh Thánh ghi lại như thế này: Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tính loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ, ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Chúa phán: hễ đất con thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Như vậy trước mùa xuân là gì? Trước mùa xuân là án phạt. Trong mùa xuân là gì? Trong mùa xuân chúng ta thấy có sự thờ phượng. Ông Noe đã lập một bàn thờ, bắt các súc vật thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng trên bàn thờ. Việc đầu tiên ông Noe làm khi ra khỏi tàu là ông lập một bàn thờ cho Chúa. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đây là thời kỳ trước khi có luật pháp Mô-sê. Và đây là phương cách mà Đức Chúa Trời đã bảo, bày tỏ cho ông Noe biết để mà làm. Ông Noe đã bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên. Của lễ thiêu là của lễ mang ý nghĩa chuộc tội. Bởi vì sau này khi ban bố luật pháp cho con dân của Chúa, đây là điều mà Chúa nói với con dân của Ngài. Khi con dân của Chúa dâng cái của lễ thiêu ở trên bàn thờ đó, Kinh Thánh dạy rằng, người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người. Con dân của Chúa dâng những cái con sinh và đặt tay ở trên đầu con sinh đó nó chịu chết, thay thế tội cho cái người đó. Và cái hình ảnh sinh tế được dâng ở trên bàn thờ đó là hình bóng về Chúa Giê-xu, về sau này là đấng mang tội của chúng ta để chịu chết thay cho chúng ta. Của lễ chuộc tội này được ứng nghiệm hoàn toàn trong Đức Chúa Giê-xu. Kinh Thánh dạy như thế này: Chúa Giê-xu đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết. Ngày xưa mỗi lần người ta đến thờ phượng Chúa, người ta phải dâng sinh tế, mỗi lần đến là phải dâng. Mà Chúa Giê-xu chỉ dâng sinh tế một lần, chịu chết một lần mà thôi. Chúa Giê-xu đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con là những sinh tế thời xưa, nhưng dùng chính huyết của Ngài mà được sự chuộc tội đời đời. Thì Chúa Giê-xu dùng chính máu của Ngài, sự hy sinh, sự chết của Ngài mà chuộc tội đời đời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Con người không thể thờ phượng Chúa nếu không có của lễ chuộc tội, bởi vì chúng ta là con người tội lỗi. Thờ phượng vì vậy, thờ phượng Đức Chúa Trời vì vậy là bổn phận quan trọng của con người. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, con người chúng ta phải thờ phượng đấng đã tạo dựng nên mình. Mà chúng ta không thể thờ phượng Chúa được bởi vì chúng ta là con người tội lỗi. Vì vậy Chúa Giê-xu phải chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Và qua Chúa Giê-xu, chúng ta mới có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Con người đã bất tuân lời dạy của Đức Chúa Trời, tội lỗi đã chen vào. Và vì vậy, để con người có thể thờ phượng Đức Chúa Trời, phải có sinh tế chuộc tội. Và sinh tế chuộc tội đó là Chúa Giê-xu. Đó chính là niềm tin căn bản của quý vị và tôi. Chúng ta tin nơi Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Việc làm của ông Noe sau cơn nước lụt là dâng sinh tế làm của lễ chuộc tội. Và đó chỉ là tượng trưng, bởi vì Kinh Thánh nói rằng bởi đức tin mà ông Noe làm những việc đó. Và cái việc ông Noe dâng sinh tế đó đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Thì Chúa Giê-xu đã chịu chết, dâng chính mình Chúa là sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Vậy vậy chúng ta chỉ cần tin nơi Chúa Giê-xu, nhờ Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu mà chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời. Như vậy, để có thể tận hưởng mùa xuân ở trong Chúa, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu như ông Noe đã lập bàn thờ và dâng sinh tế. Kinh Thánh dạy rằng những kẻ thờ phượng thật phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúng ta phải thờ lại Đức Chúa Trời đúng cách. Và cái cách mà Đức Chúa Trời ban cho con người để chúng ta có thể thờ phượng Ngài là qua cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Không qua Chúa Giê-xu chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời được, bởi vì chỉ một mình Chúa Giê-xu mới là đấng chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Sau đó Đức Chúa Trời phán: Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Và Chúa hứa: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa. Như vậy, sau khi đoán phạt loài người bằng cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời đã nối lại tương giao với con người qua sinh tế, tượng trưng qua sự chết của Chúa Giê-xu sau này. Thưa quý vị, ngày nay đức tin của quý vị và tôi, ngày nay đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu sẽ giúp cho chúng ta có cái mối tương giao đó. Chúng ta là con người tội lỗi không thể đến với Đức Chúa Trời được, mà phải qua Chúa Giê-xu, cái mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mới được nối kết trở lại. Và trong cái mối tương giao này, chúng ta có mùa xuân mới như lời hứa của Chúa. Chúa phán: Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Thưa quý vị, đây là chu kỳ bốn mùa của thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta trải qua những ngày mùa đông lạnh lẽo này, chúng ta biết là sẽ đến mùa xuân tươi mới. Mấy ngày hôm trước mưa gió, ngày hôm nay có nắng đẹp của mùa xuân. Đó là chu kỳ của thế giới mà chúng ta đang sống, và chính Đức Chúa Trời đã thiết lập những điều này đúng như lời hứa của Chúa. Xin lỗi. Có một bài hát, một bài thánh ca có cái lời như thế này: thu, đông, xuân qua, hạ lại đến, tám tiết vãng lai. Một năm có bốn mùa, tám tiết. Tiết nguyên đáng là một trong tám tiết đó. Thu đông xuân qua, hạ lại đến, tám tiết vãng lai, giăng bủa trên không, tinh nhật nguyệt luân chuyển mãi. Tinh nhật nguyệt tức là ngôi sao, mặt trời, mặt trăng. Mỗi ngày chúng ta sáng sớm thức dậy biết rằng mặt trời sẽ mọc lên. Mỗi một ngày những cái chu kỳ, mỗi một mùa những cái chu kỳ đã xảy ra ở trong cái sự vận hành của Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng và bảo tồn thế giới này. Thu đông xuân qua hạ lại đến, tám tiết vãng lai, giăng bủa trên không, tinh nhật nguyệt luân chuyển mãi, toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại về thành tín lớn khoan nhân yêu thương trong Ngài. Quý vị biết là chúng ta được hưởng một mùa xuân tốt đẹp thế này là nhờ lòng thành tín của Chúa, lòng yêu thương của Chúa. Chúa không bao giờ thay đổi. Kinh Thánh nói rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Chúa không bao giờ cho chúng ta điều gì cũ cả. Chúa luôn luôn ban cho chúng ta những gì mới mỗi ngày. Đó là sự thành tín của Chúa. Đó là lời hứa của Chúa ở trong mùa xuân của Ngài. Chúng ta mừng Tết Nguyên Đán hôm nay là dựa trên đức thành tín của Chúa và lời hứa của Ngài. Chúa cầm quyền trên tất cả và ban phước cho chúng ta như lời Kinh Thánh dạy. Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Có phải mặt trời chỉ chiếu lên cho những người nào tốt không? Có phải mưa cho những người nào tốt không? Chúa ban phước cho tất cả mọi người. Mà mọi người có biết ơn Chúa về mặt trời, về mưa, về phước của Chúa ban cho mình hay là không? Tất cả những gì chúng ta hưởng trong mùa xuân này đến từ Chúa. Người ta thường nhắc đến Chúa Xuân, tức là chủ của mùa xuân. Nhưng mà Chúa Xuân thật sự chính là Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo mùa xuân cho chúng ta được hưởng. Và Ngài bảo tồn mùa xuân đó cho chúng ta bằng lời hứa của Ngài. Tôi gọi đây là sau mùa xuân. Trước mùa xuân có gì? Trước mùa xuân là án phạt, là cơn nước lụt. Trong mùa xuân có gì? Trong mùa xuân là thờ phượng, nối kết lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và sau mùa xuân có gì? Sau mùa xuân là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Kinh Thánh dạy như thế này: Đức Chúa Trời phán với Noe và các con trai đang ở với ông rằng: Này ta lập giao ước với các con và dòng dõi các con, và với tất cả sinh vật đang ở với các con, như loài chim, gia súc, thú rừng, tức là tất cả các loài ở trong tàu ra, cũng như với mọi loài thú sống trên đất sau này. Vậy ta lập giao ước với các con. Giao ước là một sự đồng ý giữa Đức Chúa Trời và con người. Chúa phán, mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lụt tiêu diệt nữa, và cũng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa. Đó là lời hứa của Chúa. Đức Chúa Trời phán, đây là dấu hiệu và giao ước đời đời mà ta lập giữa ta với các con, với mọi loài sinh vật đang ở với các con trải qua các thế hệ. Đức Chúa Trời chẳng những hứa mà Chúa Trời còn cho một cái dấu hiệu, để mỗi khi thấy cái dấu hiệu đó chúng ta biết Chúa, lời Chúa hứa là thật. Dấu hiệu đó là gì? Ta đặt cầu vồng của ta trên tầng mây để làm dấu hiệu và giao ước giữa ta và quả đất. Mỗi khi ta giăng mây trên bầu trời và cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, ta sẽ nhớ lại giao ước mà ta đã lập với các con, cũng như với mọi sinh vật, mọi loài xác thịt, thì nước sẽ chẳng bao giờ trở thành trận lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt nữa. Khi cầu vồng xuất hiện trên tầng mây. Ta nhìn xem nó để nhớ lại giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và mọi sinh vật, mọi xác thịt trên đất. Đức Chúa Trời lại phán với Noe, đó là dấu hiệu về giao ước mà ta đã lập giữa ta và mọi loài xác thịt trên đất. Thưa quý vị, đây là giao ước của Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời với ông Noe sau cơn nước lụt. Có hai điều về giao ước hay là lời hứa này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời sẽ không dùng nước lụt để hủy diệt thế giới này nữa. Đức Chúa Trời sẽ không dùng nước lụt để hủy diệt thế giới này nữa. Đó là lời hứa của Chúa. Thứ nhì, Đức Chúa Trời dùng cầu vồng làm dấu hiệu cho lời hứa đó. Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước lụt. Đức Chúa Trời dùng cái cầu vồng để làm dấu hiệu cho cái lời giao ước của Ngài. Cái lời hứa thứ nhất được sứ đồ Phi-e-rơ về sau nhắc lại trong Kinh Thánh như thế này. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như thế này: các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Chúa Trời. Trái đất được hình thành từ nước và do nước, cũng bởi nước mà thế giới thời ấy, tức là thời ông Noe, đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy, tức là lời của Đức Chúa Trời, mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa. Trời đất hiện nay đã được dành cho lửa. Sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Đức Chúa Giê-xu sẽ từ trời trở lại trần gian này. Chúa Giê-xu đã đến lần đầu tiên trong hình hài thể xác của một em bé Giáng sinh mà chúng ta vừa kỷ niệm lễ Giáng sinh. Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này lần thứ nhì để đoán phạt thế giới này. Chúa đến lần thứ nhất là để cứu rỗi, và nếu chúng ta không tin nhận Ngài, chúng ta sẽ nhận chịu bản án của Ngài. Kinh Thánh nói rằng ngày của Chúa trở lại sẽ đến như kẻ trộm, tức là thinh linh. Lúc nào chúng ta không biết. Bây giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy. Đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Thưa quý vị, thế giới này sẽ không bị hủy diệt bằng nước lụt, nhưng sẽ bị hủy diệt bằng lửa, và đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Thưa quý vị, lời Chúa hứa không bị hủy diệt bằng nước lụt chắc chắn thế nào, thì lời phán thế giới này sẽ bị hủy diệt bằng lửa cũng chắc chắn như vậy. Và đây là lời khuyên cho chúng ta. Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế. Quý vị biết rằng thế giới này sẽ một ngày kia bị tiêu tan bằng lửa không? Nếu là đó xảy ra thì chúng ta phải sống như thế nào đây? Vì mọi vật đã phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính. Sống thánh khiết và tin kính, vì vậy là quyết tâm của chúng ta dựa vào lời hứa chắc chắn của Chúa. Thưa quý vị, để có thể sống thánh khiết và tin kính, chúng ta cần có đức tin nơi Chúa Giê-xu để Ngài thanh tẩy tội lỗi cho chúng ta và giúp chúng ta sống đời thánh khiết và tin kính đó. Chúng ta là con người tội lỗi, tự sức chúng ta không thể sống đời sống thánh khiết được. Nhưng một khi chúng ta tin Chúa, Chúa sẽ ngự vào lòng chúng ta, Chúa cho chúng ta sự sống, sức mạnh của Ngài để chúng ta có thể sống đời sống tin kính. Giao ước của Chúa nói sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước lụt được đánh dấu bằng một dấu hiệu đặc biệt. Và cái dấu hiệu đó là chiếc cầu vồng. Đức Chúa Trời phán, đây là dấu hiệu về giao ước đời đời mà ta lập giữa ta với các con, với mọi loài sinh vật đang ở với các con trải qua các thế hệ. Ta đặt cầu vồng của ta trên tầng mây để làm dấu hiệu về giao ước giữa ta và quả đất. Mỗi khi ta giăng mây trên bầu trời và cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, ta sẽ nhớ lại giao ước mà ta đã lập với các con, cũng như với mọi sinh vật, mọi loài xác thịt, thì nước sẽ chẳng bao giờ trở thành trần lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt nữa. Khi cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, ta nhìn xem nó để nhớ lại giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và mọi sinh vật, mọi loài xác thịt trên đất. Chúng ta thấy lầm buồn và lễ làm tiếc là bởi vì những người chống Chúa đi ngược lại những nguyên tắc của Chúa và hôn nhân đã lấy dấu hiệu cầu vồng này làm biểu tượng cho mình. Đây là một cái điều chống lại Chúa. Thưa quý vị, dấu hiệu cầu vồng không phải là dấu hiệu của LGBT, của đồng tính, của chuyển đổi giới tính, họ đòi kết hợp bản sắc cầu vồng. Thưa quý vị, không phải như vậy. Nhưng đây là dấu hiệu cao quý của Đức Chúa Trời đối với nhân loại về giao ước của Ngài. Sử dụng dấu hiệu của Chúa sai lầm như vậy là phạm thượng, là mắc tội với Chúa và chắc chắn sẽ không tránh khỏi án phạt của Ngài. Quý vị và tôi, khi chúng ta nhìn thấy cầu vồng trên bầu trời, chúng ta biết rằng đó là dấu hiệu không thay đổi của Đức Chúa Trời về lời hứa của Ngài. Chúa sẽ không hủy diệt thế giới bằng nước, nhưng sẽ hủy diệt bằng lửa. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, thưa quý vị. Ngày xưa khi Noe nói thế giới sẽ bị hủy diệt bằng nước luộc, người ta không tin. Kinh Thánh gọi ông Noe là thầy giảng đạo công bình. Ông nói cái chuyện nào không ai tin hết. Cuối cùng cả thế giới lúc bây giờ chỉ có 8 người được cứu là gia đình ông Noe mà thôi. Có thể họ đã chê cười ông, chế nhạo ông nữa. Đức Chúa Giêsu phán như thế này: như trong thời Noe thế nào thì lúc con người đến cũng thể ấy. Con người là Chúa Giêsu. Chúa nói trước rằng ngày xưa khi ông Noe nói về cơn nước luộc xảy ra, người ta sống bình thường, người ta cười như thế nào, thì ngày hôm nay khi tôi nói về án phạt của Chúa, có thể cũng có người coi thường. Mà Chúa nói trước trong thời Noe thế nào thì lúc Chúa đến cũng thể ấy. Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn uống cưới gả, cho đến ngày Noe vào tàu họ không biết gì hết, cho tới khi nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Và khi con người đến cũng sẽ như vậy. Đức Chúa Giêsu nhắc một cách chắc chắn rõ ràng như vậy. Ngày Chúa Giêsu trở lại cũng sẽ bất ngờ như nước lụt thời Noe, thưa quý vị. Vì vậy quý vị và tôi, chúng ta vui xuân hôm nay, chúng ta đừng quên rằng Chúa sẽ trở lại lúc chúng ta không ngờ, và chúng ta phải sẵn sàng cho ngày đó. Quý vị có sẵn sàng không? Quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong mùa xuân mới. Trước mùa xuân là án phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi của nhân loại. Trong mùa xuân, chúng ta có sự thờ phượng. Đức Chúa Giêsu đã gánh chịu án phạt thay cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể sống ở trong mùa xuân mới. Mùa xuân an lành với Chúa ngự trị trong tâm hồn, để chúng ta để cho Chúa làm điều đó khi chúng ta tôn thờ Chúa. Và trong mùa xuân mới này, chúng ta cũng nhớ rằng giao ước của Chúa, lời hứa của Chúa với chúng ta không bao giờ thay đổi qua dấu hiệu của chiếc cầu vồng. Nhìn cầu vồng, chúng ta nhớ lại lời hứa của Chúa: không hủy diệt thế giới bằng nước nhưng bằng lửa. Và chúng ta chỉ có thể tránh khỏi sự hủy diệt bằng lửa khi chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Quý vị có muốn đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay để tránh họa diệt vong đó hay không? Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đón xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.